Phạm Cự Lạng, không rõ năm sinh và năm mất.
Thời Ngô Quyền 938-944, ở đất Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương, có người tên là Phạm Chim, nổi danh võ nghệ cao cường và sức mạnh khó ai địch nổi. Phạm Chim theo Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, được Ngô Quyền tin dùng, bổ làm quan và phong dần lên tới chức Đông Giáp tướng quân. Con trai của Phạm Chim là Phạm Man cũng lừng danh không kém gì cha. Ông được con của Ngô Quyền là Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn cho làm quan và cũng phong dần lên đến chức Tham Chính Đô Đốc. Con của Phạm Man có hai người được sử sách chép tới, đó là Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng. Phạm Hạp là một trong những võ tướng có tài của Đinh Tiên Hoàng, được Đinh Tiên Hoàng phong tới chức Vệ Úy. Sinh thời, Phạm Hạp là người cố chấp và cực đoan. Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, ông ngờ Lê Hoàng sẽ lập mưu thoát đoạn, bèn cùng với Đinh Điền và Nguyễn Bạc nêu danh nghĩa tôn lập con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Toàn để đem quân đánh Lê Hoàng. Việc ấy chẳng những không thành, mà rốt cục ông cùng với Đinh Điền và Nguyễn Bạc đều bị Lê Hoàng giết. Em của Phạm Hạp là Phạm Cự Lạng thì suy tính khác hẳn. Ông công khai đứng về phía Lê Hoàng. Bù lại, ông cũng được Lê Hoàng rất tin cậy. Bấy giờ, chính sự nước nhà rất rối ren. Ngay khi Đinh Tiên Hoàng vừa qua đời, nội bộ triều đình đã chia bè kết cánh. Vua mới nối ngôi là Đinh Toàn thì còn quá bé nhỏ, chưa thể đủ sức để lo toan bất cứ việc gì. Đúng lúc đó, nhà Tống cũng đã thống nhất được Trung Quốc và đang nuôi tham vọng bành trướng xuống phương Nam. Quan trấn giữ miền biên ải phía Nam của nhà Tống ra sức thúc giục vua Tống nhanh chóng thực hiện tham vọng này. Mùa hạ tháng 6 năm Canh Thìn 980, quan giữ chức Tri Ung Châu của nhà Tống là Thái Thường Bác Sĩ Hầu Nhân Bảo dâng thư tâu với vua Tống rằng: An Nam quận vương, chỉ Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn đều đã bị giết. Nước ấy kể như sắp đổ, cho nên có thể nhân lúc này đem một cánh quân sang đánh chiếm lấy. Nếu bỏ qua, không mưu tính ngay lúc này thì sợ sẽ lỡ mất cơ hội. Thần xin được đến cửa khuyết để trực tiếp tâu bày rõ thực trạng, có thể đánh lấy đất này. Vua Tống sai người chạy trạm đến gọi Hầu Nhân Bảo, nhưng cận thần là Lư Tốn can rằng: Nội tình An Nam rối loạn, đó là lúc trời sắp bắt phải mất. Triều đình nên bất ngờ cho quân sang đánh úp, làm đúng như người đời nói, sát đánh không kịp bịt tai. Này nếu cho gọi Hầu Nhân Bảo về, thì mưu ấy kể như đã bị lộ. Kẻ kia nhờ đó mà biết được sẽ dựa núi cao biển sâu mà phòng bị, khiến cho cái thế được thua chưa rõ xa sao. Chi bằng hãy giao cho Hầu Nhân Bảo ngầm lo đưa việc quân sang theo lệnh mà liệu, rồi lại chọn tướng đem thêm 3 vạn quân kinh hồ thẳng tiến sang, tạo ra cái thế vạn toàn, việc sẽ dễ như bẻ cành khô, như xô cây gỗ mục, không phải tốn một mũi tên. Vua Tống cho là phải. Tháng 7 năm 980, vua Tống hạ lệnh cho Hầu Nhân Bảo gấp rút chuẩn bị lực lượng sang xâm lược nước ta. Hầu Nhân Bảo được cử làm giao châu thủy lục lộ chuyển vạn sứ. Một loạt tướng lĩnh khác cũng được trao chức mới. Cùng với Hầu Nhân Bảo, gấp rút lo việc xâm lược nước ta. Tướng Tôn Toàn Hưng được giao chức Lan Lăng Đoàn Luyện Sứ. Tướng Hắc Hữu Tuấn được giao chức Tất Tác Sứ. Tướng Trần Khâm Tộ được giao chức Yên Bí Khố Sứ. Tướng Thôi Lượng nguyên là Tả Giám Môn Tướng Quân, nay được giao chức Ung Châu Lộ Binh Mã Đô Hộ Thự. Tướng Lưu Trần được giao chức Ninh Châu Thứ Sử. Tướng Giả Thực được giao chức quân khí khố phó sứ. Tướng Vương Soạn, nguyên là cung phụng quan Cáp Môn Chi Hậu, nay được giao chức Quảng Châu binh mã đô hộ thự, vân vân. Giặc cố sức tạo ra và giành thế lấy chủ động bất ngờ. Nhưng mọi hành vi của chúng đều không qua khỏi con mắt tinh tướng của Lê Hoàng. Lê Hoàng đã kịp thời vạch kế hoạch đối phó một cách hữu hiệu với quân Tống xâm lăng. Người đầu tiên được Lê Hoàng tin cậy cân nhắc và trao phó trọng trách là Phạm Cự Lạng. Sử cũ chép rằng, khi triều đình đang họp bàn kế hoạch xuất quân, thì Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận, đi thẳng vào nội phủ và nói với mọi người rằng, thưởng người có công, trị người có tội là phép sáng của việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, thì dẫu chúng ta có chút công lao khi liều chết chống giặc ngoài, cũng không rõ là ai sẽ biết cho. Thế thì chi bằng, trước hết hãy tôn lập quan thập đạo, chỉ Lê Hoàng, làm thiên tử, rồi sau hãy xuất quân thì hơn. Quân sĩ nghe vậy thì hô vạn tuế. Nho gia xưa chê hành vi này của Phạm Cự Lạng là bất trung, nhưng rõ ràng đó là hành vi đáng kính. Hành vi đó tỏ rõ Phạm Cự Lạng đặt lợi ích và vận mệnh sống còn của tổ quốc lên trên hết. Vấn đề đặt ra cho đất nước lúc ấy không phải là giữ gìn giềng mối của nhà Đinh, mà là giữ gìn độc lập dân tộc. Trong điều kiện cụ thể của lịch sử lúc bấy giờ, ai đủ năng lực và uy tín để chỉ huy cuộc chiến tranh giữ nước thì người đó xứng đáng làm vua. Ngay khi vừa được tôn lên ngôi, Lê Hoàng đã sai Phạm Cự Lạng gấp rút đi chỉnh đốn lực lượng vũ trang, chuẩn bị một cách có hiệu quả cho cuộc đối đầu với quân Tống. Vai trò của Phạm Cự Lạng trong giai đoạn chuẩn bị kháng chiến là rất lớn lao. Thắng lợi trọn vẹn của nhân dân ta trong việc đập tan hoàn toàn những đạo quân xâm lăng của nhà Tống vào năm 981 gắn liền với công lao chuẩn bị này. Khi quân Tống tràn sang, Phạm Cự Lạng là người chỉ huy lực lượng thủy quân, và chính thủy quân do Phạm Cự Lạng chỉ huy đã lập được chiến công xuất sắc nhất. Kế thừa kinh nghiệm của Ngô Quyền, Lê Hoàng đã cho đóng cọc gỗ vạt nhọn xuống sông, rồi nhử địch vào khu chướng ngại vật, bất ngờ và nguy hiểm để tiêu diệt chúng. Người chỉ huy thực hiện thành công mưu kế này của Lê Hoàng cũng chính là Phạm Cự Lạng. Thủy quân Phạm Cự Lạng đã liên tục tấn công quân Tống khắp vùng ven biển Đông Bắc. Các tướng giặc như Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng không sao vượt qua nổi sức cản phá quyết liệt của thủy binh Phạm Cự Lạng. Khi chủ tướng của giặc là Hầu Nhân Bảo mắc mưu Lê Hoàng, bị Lê Hoàng bắt giết, thì bọn Trần Khâm Tộ và Lưu Trừng cũng hốt hoảng chạy trốn. Lê Hoàng cùng Phạm Cự Lạng dốc toàn lực ra truy đuổi. Các tướng giặc như Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân đều bị bắt sống. Quân Tống bị bắt và bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Sau trận đại bại này, vua Tống nặng lời quở trách, Lưu Trừng sợ đến phát bệnh mà chết. Vương Soạn bị giết, Tôn Toàn Hưng bị chém và bêu đầu ở chợ. Sau những chiến công xuất sắc này, Phạm Cự Lạng được Lê Hoàng phong tới hàm thái úy. Sinh thời, ngoài vũ dũng hơn người, Phạm Cự Lạng còn được coi là tấm gương sáng về sự thanh liêm và chính trực. Nhiều triều đại sau đã phong ông làm thượng đẳng thần để thành kính thờ phụng.